đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học kinh với chúng xuất gia. Và chúng ta đang học nghi thức công phu sáng theo truyền thống với chủ đề là sen nở ban mai, chiều nay kỳ thứ 29. Thế đây chúng ta đang học qua chú Đại Bi và đến câu thứ 37 xong rồi phải không? Bây giờ mình học tới 38. Câu thứ 38 là Ara Sam Phật Ra Xá Lợi. Thì có chỗ đọc là Phật Ra Xá Rị, tại vì cái chữ của nguyên thủy là Sari. Thì có khi thì đọc là Lị, có khi đọc Lợi. Thì cái đó cũng là do cái phiên âm thôi. Mình đọc sao cũng được. Đọc Rị thì nó lại chuẩn, nó sát với cái chữ vạn hơn. Phật Ra Ara Sam Phật Ra Xá Lị nghĩa là cái bánh xe đại pháp, người chuyển pháp luân, hay chúng ta gọi là chuyển pháp luân vương. Đó là ý nói Đức Phật. Đức Phật là bậc vua để mà chuyển bánh xe pháp. Phật là pháp vương, Phật là pháp vương mà chuyển bánh, người chuyển bánh xe pháp đó là Đức Phật, gọi là chuyển pháp luân vương. Thì nói về cái hóa thân á, thì Quan Âm hiện thân Kanama tướng thiên vương, hóa lợi chư thiên, không gây tai hại nhân gian. Đó là câu thứ 37. Ồ, 38. 38 là Quan Âm hiện tướng tay cầm kiên, tay cầm cung, tên cúng tụng thần chú đắc pháp tự tại. Câu thứ 39 là Phạt Sa Phạt Xâm, nghĩa là hoan hỷ giảng nói, hoan hỷ nghe. Thì đây là một trong những cái cách mà chúng ta nói pháp á. Thì chúng ta, khi chúng ta nói pháp là chúng ta phải có hoan hỷ nói. Trong cái tứ biện tài đó gọi là nhạo thuyết biện tài. Trong pháp số nó có tứ biện tài. Tức là chúng ta là những người từ vô biện tài. Là mình biết từ ngữ, nghĩa vô biện tài, pháp vô biện tài và nhạo thuyết. Mình biết pháp, biết nghĩa, biết được ngôn ngữ, từ ngữ của mỗi địa phương, là cái đó gọi là từ vô biện tài. Chữ tài là tài năng, chữ vô biện đây là nghĩa là rất là mình tinh thông. Thì trong đó có một cái gọi là nhạo thuyết, thì ở đây gọi là hoan hỷ giảng. Thì cái người hoan hỷ giảng nói thì người có người hoan hỷ nghe, hay nói cách khác là nhờ có người hoan hỷ nghe cho nên có người hoan hỷ nói. Rồi ngược lại á, vì mình hoan hỷ mình nói cho nên người nghe mới hoan hỷ. Đây là cuộc sống của mình á. Hồi trưa này có một em, nó ở cách đây khoảng 5 tiếng. Thì nó gọi, em mới gọi, em mới nói là mẹ, gia đình em là Phật giáo, nhưng mà từ nhỏ thì em cũng chưa biết gì nhiều, cho nên gần đây và em nghiên cứu Phật Pháp thì em thích quá đi. Cho nên bữa nay phone lên nói chuyện với thầy, mà nói nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt vậy đó, chút chút tiếng Việt thôi, đa phần là tiếng Anh. Thì xong rồi em mới hỏi, em nói là em rất là thích năm cái giới của Đạo Phật. Thì Pháp Hòa mới, em mới hỏi chi tiết một chút, thì mình mới phân tích cho em nghe. Thì vấn đề trong Phật Pháp là chúng ta khuyến người ta dừng cái thiện, dừng cái ác. Chẳng những vậy mà còn phải hành thiện, tức là bỏ các điều ác, làm các điều lành. Thì khi mà mình giải thích thì em nó rất là vui. Tức là mình, nó càng nghe nó càng thích. Và nó nói là nó thích Bát Nhã Tâm Kinh, nó thích chánh định, Samadhi. Thì mình, thầy mới chỉ cho nó bây giờ tiếng Anh tạm dịch cho nó dễ hiểu nhất là deeply focusing. Khi mình deeply attention, focusing to something deeply, thì cái đó cũng là một hình thức chánh định. Mình ăn, mình không bị chi phối, mà mình ăn trong cái tỉnh thức giác ngộ đó, thì trong khi mình ăn là mình ăn trong chánh định. Khi mình nói, mình biết mình nói những gì thì mình nói trong chánh định. Cho nên gọi là hoan hỷ thuyết, hoan hỷ giảng nói, hoan hỷ nghe. Phật xa Phật xâm, Phật ra xá gia. Phật ra xá gia là còn có thể có cái pháp vượt thoát. Pháp vượt thoát tức là gì? Tiếng Anh dịch là overcome, tức là mình đã đi qua được bên kia, mình đã có được một cái phương pháp để mình giải thoát. Mà một trong những phương pháp là gì? Và cái trầm, cái mà hay nhất là gì? Không có chấp trước. No attachment. Thì cái người mà mình càng chấp chừng nào thì mình sẽ dễ khổ chừng nấy. Holo holo mara, dịch là tùy tâm nguyện mà tu tập như ý. Mình nhớ là khi mà mình trong cuộc đời này, cái như ý mình nhất là khi mình có tu. Thế nào gọi là có tu mà như ý? Ví dụ như mình mỗi ngày mình khát nước, mình uống nước, thì nói có gì cho tôi uống không? Thì người ta đưa cho mình một ly nước lọc. Cái chỉ nước lọc thôi hả? Hồi nãy thì cái câu đầu là hỏi khát nước quá, có gì cho tôi uống không? Mà khi mà người ta đưa ly nước lạnh thì nói chỉ nước lạnh thôi hả? Vì vậy thì mình expect cái gì? Mình mong mỏi cái gì? À, nếu mà mình đã khát nước mà mình có một ly nước mình uống, thì ngay đó mình bằng lòng với cái ly nước mình uống, là mình đã mãn nguyện rồi. Mà do đâu mà mình, mà cái vấn đề mãn nguyện hay không, không phải là ở cái món đồ, mà do cái tâm mình bằng lòng với nó. Cái tâm mình bằng lòng với nó. Nhưng mà nếu mình không có tu tập, mình không có thực tập, mình không có quán chiếu, mình không có tư duy, thì mình không bằng lòng. Ví dụ như trời mùa đông, cái mình nói trời ơi lạnh quá. Nhưng mà hãy vừa nào mà trời nóng quá thì trời cũng nóng quá, phải không? Và mình ít khi nào mình bằng lòng với những gì. Mà cái điều này không phải là ở trên chữ nghĩa, mà nó phải có cái vấn đề tu tập. Nó có là có, phải có cái sự tu tập ở trong đó. Là Phật, Phật ra xá gia, holo mara, tùy tâm mãn nguyện. Hồi nãy câu thứ Phật xa Phật xâm, đó là Quan Âm hiện thân, Kim Khôi đại tướng, cầm linh thuận thời, giáo hóa độ chúng sanh, là câu thứ 39. Câu thứ 40 là Phật ra xá gia, là Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền. Rồi holo holo mara, là tùy tâm mãn nguyện đó. Còn cái câu mà Phật ra xá gia là gì? Pháp vượt thoát. Câu thứ 42, holo holo he rị, là cái lòng khởi niệm diệt đi mọi cái vọng tưởng, hay nói một cách khác là mình có được cái pháp tự tại không có chướng ngại. Ở trong kinh đó, Đức Phật có nói một cái bài kinh ngắn. Thì một hôm Phật mới nói: này các tỳ kheo, có bốn thứ ở đời mà che cả mặt trời mặt trăng. Một là mây, hai là bụi khói, bụi khói rồi Atula, tức là các cái loài quỷ thần ta là dùng cái lực ta che mặt trời, ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Thì giờ mình nói đơn giản là gì, mây nè, bụi nè, khói nè, cũng có thể che ánh sáng của mặt trời mặt trăng, đúng không? Lâu lâu mà ở mấy cái tỉnh, ngay cả nhiều khi ở tỉnh BC cháy rừng, khói mù mịt vậy mà lan tới tỉnh của mình, và lúc đó là mình không ra đường, là mình không có thấy ánh sáng mặt trời luôn, khói mù mịt. Thì Đức Phật nói có bốn thứ che ánh sáng mặt trời mặt trăng, đó là khói, bụi, mây, Atula. Cũng như thế, có bốn thứ mà có thể che đi trí tuệ của mình. Đó là gì? Đó là dục, sân, si và lợi dưỡng. Cái dục thì không phải là vấn đề sắc dục. Dục thì cái gì? Dục là gì? Là desire. Mà cái desire của con người thì không phải chỉ một cái sắc dục, nó còn nhiều cái thứ khác nữa. Thí dụ như nói là ngũ dục, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ vậy đó. Mà nói ngũ dục chứ cũng còn hạn chế đó, chứ còn cái dục của chúng sanh thì vô cùng vô tận. Thì cho nên đó, có những cái mà nó che tâm của mình, đó là dục, hai là sân, ba là si, bốn là lợi dưỡng. Thì đó là cái câu thứ 42 đó. Nghĩa là mình phải có cái pháp để tự tại, để vượt thoát cái đó. Thì cái câu 42 này là holo, holo he ri, là Quan Âm hiện tướng, tứ tí tôn thiên, tai bưng nhật nguyệt chiếu sáng. Tứ tí là bốn tay. Câu thứ 43 là tara tara. Tara tara là gì? Là kiên cố lực, the strong power. Mình có cái lực rồi, mà cái lực đó phải kiên trì. Ví dụ như mình có cái khả năng á, mình nhấc lên một cái bao gạo, đó là lực. Nhưng mà có thể là mình vừa khiêng xuống cái mình thả xuống liền, vì mình không có đủ cái lực kiên trì khiêng bao gạo này từ trên này đi xuống lầu. Hiểu ý không? Thì người tu của mình cũng vậy. Nhiều khi mình đủ cái khả năng, mình quyết định tôi đi tu, nhưng mà cuối cùng mình không có đủ cái lực giữ đường tu. Có nhiều khi mình muốn làm việc này, mình làm việc kia, nhưng mà mình đủ cái lực tuyên bố, nhưng mà sau đó mình không có đủ cái lực để mình giữ được cái con đường đó của mình. Thành ra cái chỗ này là nhớ là lực thì có, nhưng mà cái quan trọng là phải kiên cố lực. Cũng giống như mình nói, mình có tâm Bồ Đề không? Có, nhưng mà tâm Bồ Đề không kiên cố. Cho nên mỗi lần mình nguyện hương đó, tâm Bồ Đề kiên cố. May I keep my bodhicitta mind be strong and last long. Mà mình sức mạnh là một rồi, nhưng mà phải làm sao mình kiên trì. Mà muốn được như vậy thì sao? Không phải là mình làm dồn dập, mà mình phải thể hiện bằng sự tinh tấn. Tinh tấn là gì? Là đều đặn, chứ không phải là tinh tấn nghĩa là dồn dập. Mình phải nhớ cái đó. Ví dụ như mình tụng kinh mỗi ngày thì mình tụng kinh mỗi ngày đều đặn như vậy, không cần phải tụng nhiều, không cần phải tụng lâu, tụng nửa tiếng cũng được, nhưng mà giữ đều đặn nửa tiếng thì là tinh tấn. Rồi bữa nay mình siêng cái mình tụng 2 tiếng, mai mình làm biếng tụng 10 phút, rồi cái mai cái mình nghỉ 3 ngày, mốt mình tụng 5 ngày, cái đó không phải tinh tấn. Và đó là lý do tại sao khi chúng ta tụng kinh đó, chúng ta dùng cái mỏ chúng ta thỉnh đều 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 vậy nè. Tại sao vậy? Vì cái tiếng mỏ đều đều là tượng trưng cho gì? Keep going, giữ sự tinh tấn đó, giữ cái sự tinh tấn đó. Đó là lý do tại sao chúng ta tụng kinh mà chúng ta giữ mỏ trường canh. Cái đó gọi là bình thỉnh đều đều vậy nè, gọi là trường canh. Tiếng mỏ tụng đều 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 là trường canh đó. Cho nên mình nhớ là mình có cái lực, mà phải làm sao giữ cái lực cho nó kiên cố. Tara tara. Quan Âm hóa hiện Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa ta bà khổ như núi non hiểm trở. Cái này là hóa thân. Đức Quan Âm hóa hiện một ngọn núi, núi đó tên là Phổ Đà. Phổ Đà tiếng Phạn là Potala. Và theo truyền thuyết thì Đức Quan Âm ngự ở núi này. Vì vậy mà người Trung Hoa đã lấy một ngọn núi ở Trung Hoa đặt cho cái núi đó gọi là núi Phổ Đà. Và nói rằng Đức Quan Âm lấy cái ngọn núi đó biểu tượng cho hình ảnh Đức Quan Âm. Và ở bên Tây Tạng á, người ta có cái cung điện Potala. Thì tiếng Potala đó là Phổ Đà. Và mình hay đọc Phổ Đà Lạc Già Thường Nhập Định. Nhớ không? Ai mà hay tán cái bài đó trong cái nghi du già đó, mình có cái bài đó. Thì cái câu đó là cái câu tán thán Đức Quan Âm thường ngày ở núi Phổ Đà. Thì ngài hiện cái núi đó để biểu tượng rằng cái khổ của ta bà này nó hiểm trở, nó đầy những cái gian khó giống như núi non vậy. Mà đúng, không biết đời mình nó sống bao lâu, nhưng mà nếu nói tới cái rắc rối, cái phiền não, cái khổ đau của chúng sanh thì thôi, nói không cùng không tận. Và đôi khi trong cuộc sống á, chúng sanh cuộc sống đã khổ rồi, nhưng mà chúng sanh cũng tìm mọi cách để làm khổ nhau. Thì cái đạo Phật gọi là gì? Khổ khổ. Thân đã có thân là đã khổ rồi. Nội cái chuyện mà phải chăm sóc nó mỗi ngày là nó phát mệt rồi. Đầu thì phải gội, thân thì phải rửa. Nói chung là nội chăm, dù không bệnh hoạn gì mà nội cái thời gian mình chăm sóc cái thân thôi là cũng đã khổ rồi. Rồi chưa nói cộng thêm bệnh tật nó tới nữa. Mà nó tới bất ngờ lắm phải không? Nhiều khi muốn ngâm chân để khỏe chân, ai ngờ đâu phỏng chân. Đó, khổ khổ. Ta ra, tất rị, tất rị. Thì cái chữ ta ra là Đức Quan Âm. Nếu nói về cái hóa, ứng hóa trong những cái thân đó, thì Đức Quan Âm hiện núi Phổ Đà, biểu tượng cho ta bà khổ. Cái này nói chơi nha. Các vị hay chơi chữ mà. Nó biết tại sao gọi là ta bà khổ không? Tại dịch nghĩa lại là vì bà mà ta khổ. Thật ra cái chữ ta bà là phiên âm từ tiếng Phạn là Saha. Và chữ Saha nghĩa là gì? Nghĩa là cõi mình phải kham chịu. Nếu mình chấp nhận mình đã lọt vào trong cái cõi ta bà này thì mình phải kham nhẫn tất cả. Ví dụ mình lọt qua Canada thì mình phải chấp nhận cái khổ gì? Của mùa đông. Ví dụ vậy đó. Rồi mình lọt qua bên Vancouver, trong Canada là một cái nói chung là lạnh phải không? Rồi trong cái quốc độ Canada nó nhiều cảnh giới khác nhau nè. Nhưng mà mình thấy không? Rõ ràng là tại mình nguyện tới mà. Đấy, ở xứ nóng không chịu phải không? Ở xứ ít thích, ở xứ ấm không chịu là lọt qua đấy. Thì các Bồ Tát cũng vậy thôi, các ngài cũng thị hiện. Cho nên trường hợp mà tùy nguyện mà tới thì không có gì complain. Cho nên mình nếu mình nguyện tới khóa tu thì không có gì phiền não hết, tại vì mình nguyện tới. Mà hãy nguyện tới thì phải có những cái mà chúng ta phải chấp nhận. Cho nên mình, nếu mình chấp nhận con đường tu thì mình phải nhớ rằng con đường tu nó không phải đơn giản. Mình chấp nhận ra ngoài làm ăn thì con đường làm ăn nó không đơn giản. Mình chấp nhận lập gia đình thì có cuộc sống gia đình vợ chồng nó không hề đơn giản. Mình chấp nhận có một đứa con, nó khó khăn thêm một đứa con. Hai đứa con nó khó khăn của hai đứa con. Và nó có một cái điều là mình nuôi thì dễ mà dạy thì khó. Cũng giống như mình có thân thôi. Mình kiếm thức ăn cho thân thì dễ, kiếm quần áo mặc cho cái thân thì dễ. Nhưng mà biểu thân này đừng bệnh coi bộ khó. Cho mình hiểu được như vậy đó. Cho cái chữ sa ha nó là vậy đó. Ta bà là vậy đó. Ta bà là cái cõi mà mình phải accept, endurable. Tất rị, tất rị. Hồi nãy là ta ra là kiên cố lực phải không? Thì tất rị là gì? Là dũng mãnh, là thù thắng, là cát tường. Moving forth, overcome, and be well. Tất rị, có chỗ đọc là tất lị. Chữ cát tường nghĩa là điều lành, cái điềm lành. Tại sao gọi là thù thắng? Tại vì mình vượt lên được mọi khó khăn gọi là thù thắng. Cái gì mà mình khó mà mình vượt được, cái đó đều là thù thắng hết. Cho nên cái chỗ khó nhẫn mình nhẫn được gọi là nhẫn thù thắng. Cái việc khó làm mà mình làm được gọi là việc làm thù thắng. Cho nên Đức Phật Thích Ca làm một cái việc khó làm là gì? Là ở cõi ta bà này mà độ được những chúng sanh. Tại vì cái cõi ta bà này đâu phải đơn giản đâu. Ngũ trược mà. gọi là ngũ trược ác thế, the five impurities war. Trong cái cõi ta bà có năm thứ trược, mà trong cái cõi trược mà biểu người thanh là rất khó. Trong chỗ ồn náo mà biểu người ta phải tịnh là rất khó. Trong cái chỗ quá nhiều vui chơi mà biểu người ta tu rất khó. Cho nên mình chỗ khó tu mình tu được thì gọi là thù thắng. Cái chỗ ồn ào mà mình an tâm được là thù thắng. Trong khi mọi cái nó kéo lôi mà mình vẫn bình an với những gì mình có, đó là thù thắng. Tất rị Toro là gì? Cam lộ. Tất rị là Hoa Ngâm hiện tướng mạo từ bi, tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ. Toro cam lộ. Cho nên nhớ trong cái bài chú biến thủy không? Nam mô Toro bà gia, đát tha nga ra gia, đát điệt tha án Toro. Cam lộ. Nam mô Toro bà gia, đát tha nga ra gia, là con xin kính lại đức diệu sắc thân Như Lai. Chữ cam lộ á, nó còn có một cái nghĩa là bất tử dược, thuốc uống, thuốc trường sanh bất tử. Vậy thì có thứ thuốc nào uống trường sanh bất tử không? Thứ thuốc đó là gì? Là pháp dược. Chỉ có pháp dược mới uống mình mới vượt được những cái sanh tử bình thường của thế gian. Chứ còn trên thế gian này có thuốc gì mà mãi mãi không bệnh đâu. Nhưng mà mình có cái pháp dược thì mình vượt được khổ. Cho nên cái chữ mà bát ra tô rô ở trong cái bài chú biến thủy á, nhớ không? Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga ra gia, đát điệt tha án tô rô, bát ra tô rô. Cam lộ thù thắng. Cam lộ thắng vương. Đây là chất, chữ cam là ngọt. Chữ cam nghĩa là ngọt, là sweet. Chữ lộ là xương, là dew. Cho nên người ta mà hứng nước hồi xưa, những người mình ta hứng nước cúng Phật, người ta không có hứng nước ở nóc nhà nha. Khuya người ta đem cái nước người ta đã để trên hiên nhà, trên nóc, trên trần nhà, để cho xương nó xuống ở trong cái thau đó. Rồi sáng mai người ta lấy cái nước đó ta cúng. Nghĩa là nó không có bị ô uế bởi cái nóc, cái mái nhà hay bất cứ ở đâu, nó rơi xuống. Hồi nhỏ là Pháp Hòa là chuyên môn hứng nước mưa cúng Phật. Mỗi lần mà mưa tới cái lấy cái thau để trên nóc nhà. Từ nhỏ mình nghe ta nói vậy mình làm vậy, nhưng mà tâm thành vậy đó. Rồi mấy cái hoa mà giả mà, ôi xin lỗi, mấy hoa tươi mà cúng Phật á, cúng xong đâu dám dục thùng rác đâu, đem đi đâu biết không? Đem dục nóc nhà. Tại vì nghĩ rằng hoa này đã cúng Phật rồi, không dám bỏ thùng rác, đem dục nóc nhà. Bao viện thọ bông trang rồi đó, xong cái dục nóc nhà. Mà mỗi lần mà nó dơ cái máng vậy đó, rồi mưa cái nó theo mấy cái đường dơ đó. Mà hồi nhỏ là cứ tâm mình cứ nghĩ thuần vậy, đơn giản vậy thôi. Này là hoa, không cúng Phật không có dám bỏ bậy, đem bỏ nóc nhà. Mà hãy mỗi lần mưa tới là lấy cái thau ra hứng nước cúng Phật. Mà đôi lúc mà lao đâu có leo được lên nóc, để giữa sân nhà vậy, hứng. Rồi Toro là cam lộ. Cho nên tại sao gọi là cam lộ vương? Vương là vua, nghĩa là giọt cam lộ này nó tuyệt vời. Cái giọt nước này nó ngọt tuyệt vời, gọi là cam lộ. Và Quan Âm Bồ Tát hóa hiện cái tướng lá rụng, chúng sanh nghe được bốn lợi ích, đó là quán đảnh, mát thân, tâm vui và đầy đủ. Chúng sanh nghe thấy chiếc lá rơi, vậy mà được bốn cái điều vui, đó là quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ. Toro bà gia à, bồ đề dạ. Nghe chữ bồ đề là đón cái chữ gì nè? Bù đi. không? Bồ đề giả là gì? Bồ đề giả là gì? Là giác đạo, the path of awakening. Giác đạo là con đường giác ngộ. Và quan âm hiện tướng diện mạo từ bi, thân cận trẻ con, giáo hóa lợi ích chúng sanh. Bồ đề giả, quan âm hiện tướng diện mạo từ bi, thân cận trẻ con, giáo hóa chúng sanh. Thỉnh thoảng mình thấy Đức Quan Âm ẵm một đứa nhỏ, tay dắt một tiểu đồng. Bồ đề giả. Ở đây là, ở trên là giác đạo, còn ở dưới này là gì? Giác giả, tri giả. Ở trước á là the path, còn ở phía sau này là gì? The one who awake, người tỉnh thức, người giác ngộ. Đọc là Bồ đề giả là người có cái trí giả, là giác giác, tri giác, giác ngộ viên mãn. Bồ đề giả. Quan âm hiện tướng A Nan tôn giả, tay cầm bình bát hóa độ chúng sanh. Đó là câu thứ 47. Câu thứ 48. Di đế rị giả. Di đế rị giả là gì? Là tâm đại từ đại bi, che chở bảo hộ muôn loài chúng sanh. Cái chữ di đế rị này á, là nếu mình âm đúng chữ là phải mê, tại vì cái chữ này là tượng trưng cho Maitreya. Hiểu không? Maitreya, mà Maitreya là biểu tượng cho từ bi, đại từ đại bi. Cho nên trong cái hình ảnh thì Đức Quan Âm hiện tướng Di Lặc Bồ Tát chỉ dạy chúng sanh tu hạnh đại bi, được chân giác ngộ an lạc. Bồ đà giả, di đế rị. Nara cẩn trì, mình nhớ rồi đó. Nara cẩn trì là gì? Là Quán Âm Bồ Tát đó. Mà Quán Âm Bồ Tát này còn có nghĩa là một cái người hiền ái, hiền thủ, cái tâm từ ái và muốn che chở. Nara cẩn trì, Nara cẩn trì là Quan Âm hiện tướng Địa Tạng Bồ Tát, khai ngộ chúng sanh tỉnh giác mê chấp, được thoát khổ ác đạo. Địa rị sắc ni na nghĩa là gì? Nghĩa là kiên lợi, kiên trì. Chữ lợi này là lanh lợi, là người thông minh, smart, intelligent. Thì cái câu này là Đức Quan Âm hiện tướng Bồ Tát bảo tràng, tay kiết ấn, tay cầm kim xoa, làm lợi ích chúng sanh. Kiết ấn tức là bắt ấn, một tay thì bắt cái ấn, tay thì cầm một cái cây pháp bảo. Địa rì sắc ni na, ba dạ ma na. Ba dạ ma na là gì? Ba dạ ma na nghĩa là thành tựu xứng đáng với cái công hạnh tu của mình. Cái câu này nó có nghĩa là vậy nè. Nếu như á, thí dụ như Đức Phật Thích Ca đi, khi Ngài còn là một thái tử, Ngài đi xuất gia rồi Ngài đi tu, và những cái công hạnh tu tập của Ngài xứng đáng để người ta gọi Ngài là bậc giác ngộ. Rồi cái sự siêng năng cần mẫn của Ngài xứng đáng để người ta gọi Ngài là đại tinh tấn. Hiểu ý không? Như vậy cái câu mà ba dạ mana đó, địa rị sắc ni na, ba dạ mana nghĩa là thành tựu xứng đáng với cái công hạnh tu tập của mình. Ngày nay mình được cái niêm đó, mình được cái tên đó, nó rất xứng đáng với những gì mình đã làm. Thí dụ như Ngài Quan Âm, Ngài rất xứng đáng để chúng ta tán thán cúng dường. Và Ngài có bị vì sao? Bị vì cái hạnh nguyện cứu khổ của Ngài trùng khắp. Rồi ví dụ như ông Cấp Cô Độc, tên thật của ông là Tu Đạt, Tu Đạt Ta. Nhưng mà tại vì ông có cái tấm lòng cứu khổ, cứu giúp cho những người nghèo khổ, cô đơn, cô độc, cho nên Ngài ông được một cái biệt hiệu là gì? Cấp Cô Độc. Là người chuyên cung cấp dưỡng nuôi cho những người cô độc. Vậy thì mình gọi ông là Cấp Cô Độc là xứng đáng. Nói cách khác là mỹ danh, phải không? Mỹ danh, nice name, beautiful name. Tại vì nó according, nó tùy vào cái việc làm của người đó. Ba Dạ Mana tức là Quan Âm hiện tướng, Bảo Kim Quang Tràng, Bồ Tát cầm bạc chiếc la sử, lợi ích chúng sanh. Cho nên ở trong Phật Pháp mình hay gọi hồng danh. Hồng danh là gì? Cái tên lớn. Chư Phật do tu mà có được hồng danh, các vị Bồ Tát do tu tập mà có được hồng danh. Và cái danh đó tùy theo cái hạnh nguyện của quý Ngài làm. Đức Bồ Tát Địa Tạng, vì cái nguyện của Ngài lớn lắm, đọc kinh Địa Tạng coi, thấy không? Tất cả mỗi một câu chuyện đều từ cái nguyện của Ngài hết. Hai ông vua nước lân cận, dân chúng ở đó không dễ thương, cho nên hai ông đem cái pháp thập thiện dạy. Và hai ông một phát nguyện, một ông phát nguyện ta trước độ hết thảy chúng sanh khổ, còn một ông phát nguyện thì ta phải độ hết khổ của chúng sanh ta mới thành đạo. Do lời phát nguyện đó cho nên ông kia cũng thành Phật rồi mới giáo hóa. Còn vị này thì làm sao? Khi nào tôi cứu chúng sanh hết khổ tôi mới làm Phật. Rồi khi mà thấy mẹ của mình đọa làm một đứa nhỏ 13 tuổi mãn thì Ngài nguyện sao? Tôi nguyện cho mẹ tôi mãn 13 tuổi mà thì tôi đi vào trong cái cõi khổ. Do những cái nguyện đó cho nên chúng ta gọi Ngài là gì? Đại nguyện. Thường thường mình bây giờ mình xin bây giờ mình nhìn lại chúng sanh mình có nguyện gì nè? Nguyện cho mình nhiều lắm, phải không? Nguyện cho con hết bệnh, hết khổ gì vậy? Không có sao, không có sao hết. Nhưng mà mình nói giữa so ra giữa mình với Bồ Tát thì mình thấy là cái nguyện của mình có, nhưng mà đa phần là mình nguyện cho mình, chứ mình ít có gì chúng sanh, gì mọi người mà mình nguyện. Mà mình nếu vì mọi người mình nguyện đó thì gọi là đại nguyện. Tại vì sao? Trong đó có tự lợi lợi tha. Vì vậy mà gọi là Ba Dạ Mana. Tiếng Anh đó, có một cái bản dịch đó, dịch có một chữ màu awesome. Ba Dạ Mana. Rồi bây giờ mình nói tới Ta Bà Ha, câu thứ 52. Ở trong cái bài chú Đại Bi này á, bắt đầu từ đây trở xuống là mình sẽ thấy Ta Bà Ha mỗi câu. Và tổng cộng chúng ta có 14 lần Ta Bà Ha. Từ đây nè, từ bắt đầu từ câu này đi xuống cho tới Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha, tổng cộng là 14 lần chữ Ta Bà Ha. Và chữ Ta Bà Ha tiếng Phạn là gì? Sa Pha. Mình phát âm cái chữ vi nó silence, Sa Pha. Nghĩa là gì? Là perfectly, tuyệt đối, tuyệt vời, viên mãn. Thật ra thì cái này mình cũng học rồi hai lần ít nhất. Trong cái lần mình học lòng từ vô ngại mình cũng có học. Rồi trong một lần một cái bài giảng riêng có cái tên là Ta Bà Ha Diệu Nghĩa. Giờ ở đây là mình nói lại là 6 chữ thôi. Ta Bà Ha có 6 nghĩa. Một là thành tựu, successful. Hai là cát tường. Ba là gì? Ba là viên tịch. Bốn là tức tai. Tức tai là gì? Chấm dứt mọi tai nạn. Chữ tức là dứt, chữ tai là tai ương, tai nạn. Thứ năm là tăng ích. Tăng ích là gì? Là increase the benefit. Rồi thứ sáu là gì? Là vô trú. Vô trú là gì? Là mình không có attach vô bất cứ, mình không có dính mắc vào bất cứ một cái gì mà chúng ta có được, gặp được ở đời này. Thí dụ mình giúp mọi người, nhưng mà khi mình giúp rồi là cái tâm mình không có dính mắc về cái người mình giúp, sự việc mình giúp và mình là người giúp. Thì cái câu này trong Kinh Kim Cang hay dùng cái từ gì? Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Hãy nên sanh cái tâm không có chỗ để trụ. Và chính cái câu này là cái câu mà Lục Tổ Huệ Năng đã giác ngộ từ cái bài Kinh Kim Cang này. Khi mà Lục Tổ Huệ Năng đi ngang cái nhà của cái người tụng Kim Cang đó, thì ông Lục Tổ đi ngang đó và nghe cái ông này tụng tới câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Hãy nên sanh cái tâm đừng trụ chỗ nào hết, đừng dính mắc. Nói cách khác là đừng dính mắc. Mình việc gì, thí dụ như mình nghe người ta nói, đừng dính mắc câu đó. Mà đặc biệt là cái câu đó nó làm mình khổ, nó làm mình đau. Thì tại sao mình dính? Mình dính nó kêu là mình khổ. Còn mình không dính thì mình, thí dụ như cái câu thiện lành thì thôi, dính thì cũng đã còn ít, còn khá khá đi. Câu mà nó không hay, không dễ thương mà mình dính vô đó thì cơ thể dính nhiều, khổ nhiều. Cho nên chữ ta bà ha, nếu mà anh không, nếu mà tâm của anh mà đừng có những cái dính mắc đó đó, thì ngay đó là ta bà ha rồi. Rồi khi mà mình làm việc gì đó mà cái việc đó nó thành tựu cũng là ta bà ha. Cái việc làm đó nó mang đến cho người ta sự an vui, nó cũng là ta bà ha. Việc làm đó nó làm cho người ta hay là bản thân mình hay là người đó đi tới cái chỗ vắng lặng, yên ổn, ta bà ha. Hồi sáng này có một cái gia đình, thì người ta, gia đình đang có gặp nhiều khó khăn, vợ chồng con cái, mà không biết làm sao để mà giải quyết. Thì gọi qua nói chuyện, thì Pháp Hòa chia sẻ chỉ khoảng chừng chút thôi. Chị mới nói trời ơi, giờ con nhẹ ơi là nhẹ, nãy giờ con hồi qua giờ người nó rối, không biết phải tính làm sao. Mà có thầy chia sẻ, tại vì sao? Tại vì thật sự cái việc nó dễ lắm, nhưng mà tại vì người ta ở trong đó, người ta rối. Thường thường mình nói có cái từ gì đó, chuyện mình thì quán mà chuyện người thì sáng. Còn dưới hơn nữa đó, mình nhiều khi mình ở trong cuộc á, mình bị chi phối bởi thương ghét, bởi giận hờn. Còn cái người khách quan, người ta nghe, ta không biết, ta không biết ai là ai, sự việc làm sao, ta giải thích, ta phân tích như vậy. Thì khi mình làm cho người ta nhẹ nhàng ra, thì cái đó gọi là gì? Viên tịch. Hồi nãy ta rối quá, ta khổ quá, ta tâm người ta xáo trộn quá, bây giờ mình làm sao cho cái tâm người ta lắng xuống. Chữ tịch là lắng động xuống. Cho nên chữ viên tịch đó là cái chỗ mà người tu ai cũng muốn tới, mà không phải đợi chết mới tới. Nếu mà ngay bây giờ mình sống mà mình không có viên tịch là chết là không được. Mình phải có viên tịch. Viên tịch đó là ít nhất ngày mình cũng được 1 tiếng, 2 tiếng. Cho nên chữ viên tịch đâu nghĩa là để cho chỉ cho cái chết. Ví dụ như Hòa Thượng đó đã viên tịch, đó là nó một cái câu mỹ từ mình dùng để nói lên cái sự trở về cái vắng lặng của quý ngài, chứ không phải là để chỉ, nó không có cái nghĩa là chết. Nhưng mà đối với các bậc tu hành thì chúng ta muốn dùng những từ ngữ gì để nói lên cái chỗ yên lắng của các ngài. Cũng giống như mình ngồi yên vậy nè, thì cái người ta không biết gì đó, người ta nói gì? Ồ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rồi cái người mà ta biết chữ một chút, ta nói ồ, tịnh tâm, phải không? Thật ra khi mình cái chỗ, cái trạng thái mình trở về được vắng lặng là viên tịch chứ gì đâu. Mà hãy mình mà viên tịch được thì gọi cái đó gọi là niềm vui, gọi là cát tường, đó là điềm lành. Sống mà ngày nào mình cũng trở về được cái viên tịch, đó là một điềm lành. Còn mình xáo trộn, mình lo lắng, mình đủ thứ thì không phải là điềm lành. Cho cái chữ ta bà ha nó sáu nghĩa. Có dịp thì nghe lại cái bài đó, ta bà ha diệu nghĩa. Và từ đây xuống mình sẽ gặp 14 lần ta bà ha. Vì vậy chữ ta bà ha này là Quan Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất, tai kiết ấn liên thủ thông đạt tất cả pháp. Hồi nãy Quan Âm hiện tướng tôn giả A Nan, bây giờ Quan Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất và tai chấp liên thủ để biểu hữu tiện cho thông đạt tất cả pháp. Tất đà dạ, tất đà dạ là gì? Là mọi ước nguyện, mọi hành động ước nguyện đều được thành tựu. Tất đà dạ ta bà ha, chữ ta bà ha giống vậy đó ha. Thì chữ tất đà dạ là sở nguyện đều được thành tựu. All your wishes will fulfill. Thường thường á, mình người Mỹ hay có cái chút á, may your new year filled with happiness. Phải không? Tức là xin chúc cho anh năm mới đầy, được rót xuống đầy hết những cái niềm vui. Thì ở đây cũng vậy, tất đà dạ là sở nguyện được hoàn thành, thành tựu. Tất đà dạ ta bà ha, ha. Ta bà ha giống rồi. Ma ha tất đà dạ là Quan Âm hiện tướng Bồ Tát phóng quang, tay cầm tràng phan báo lợi ích chúng sanh. Rồi ma ha, ma ha tất đà dạ, ma ha tất đà dạ, chữ nó cũng giống cái nghĩa trước thôi, nhưng mà giờ nó chỉ thêm con chữ ơn trước là gì? Ma ha là thành tựu lớn. Ở trên là successful, ở dưới này là great successful. Tất đà dạ là thành tựu, mà ma ha tất đà dạ là thành tựu lớn, đại thành tựu. Rồi ta bà ha, tất đà du nghệ. Tất đà du nghệ là gì? Là sự thể hiện của bát nhã. Nếu mà nói như vậy thì mình nên nói 5, 7, 5, 8 luôn nữa ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, nghĩa là thể hiện sự bát nhã. Đến cái câu thứ 58 là để được cái gì? Để có bản thân tự tại vô lượng công đức, không có gì cản trở. Vì gì? Cái nghĩa của sự cái chữ tất đà du nghệ là thể hiện của bát nhã. The presentation of hay là the presence of prajna. Thể hiện bát nhã. Khi nào mình sống mà mình thể hiện được bát nhã thì mình mới có được cái tự tại, không có cản trở. Thể hiện bát nhã là sao? Là mình thấy tất cả các pháp như thật, thấy mọi sự việc đúng nó như là, mà chúng ta không có cái tư kiến của mình ở trong đó. You see things as they are, no more adding your own idea. Tại vì sao? Tại vì cái gì mà có cái tư kiến thì của mình á, cái ý kiến riêng của mình là cái đó có sự vướng mắc. Tại vì nó còn hạn hẹp, nó chỉ đứng ở một cái góc của mình thôi, chứ nó không phải là toàn diện của các pháp của sự việc. Cho nên khi một sự việc gì mà mình chưa có rõ, mà mình phê phán, mình nói vội đó, thì cái đó nó sẽ rơi vào cái biên kiến, side view, nhìn đứng bên thôi. Còn nếu mình có được cái bát nhã là mình nhìn toàn diện sự thật. Cho nên cái người mà người ta có thể hiện cái điều đó trong cuộc sống, trong cái những cái cách nói của người ta, người ta không có cái gì mà người ta quả quyết hết á. Tôi nghĩ sự việc nó là như vậy, hay là tôi đoán như vậy, chứ tôi cũng chưa chắc. Mà quý vị sẽ thấy trong kinh đó, khi mà người ta đến hỏi các vị đệ tử mà các vị không rành cái chỗ đó, là các ngài phải cái này, tôi mới xuất gia học đạo chưa có bao lâu, nhớ không? Thôi bây giờ ông muốn gì tôi dẫn ông gặp thầy tôi. Mình nhớ mấy bài kinh đó không? Nội cái kinh gọi là kinh gì? Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc. Thật ra cái kinh đó nguyên thủy cái tên đó là Samadhi, là tên của một chú sa di, tên là Samadhi. Và khi mà chú đi ra đường thì chú gặp một cái người thiên nữ. Thì ở đây mình nói đơn giản là những cái người giàu có, hay là những người người ta có học thức, thí dụ vậy đi. Hay là nói một cách khác là bất cứ ai ở trên đời này cũng có thể là thiên nữ hết. Nhưng mà chú này gặp một vị thiên nữ. Thiên nữ nói: tôi nhìn chú tóc còn xanh, như lúc sô dân, tại trẻ như vậy tại sao đi tu, chán đời hả? Hỏi hồi cái chú nói: tôi mới đi tu, tôi trả lời không hết câu chuyện, thôi để tôi dẫn về. Và mình đọc trong kinh mình sẽ thấy những cái trường hợp như vậy. Cho nên ở đây gọi là gì? Tất đà du nghệ là thể hiện của Bát Nhã. Thất bà ra dạ là để nơi mà bản thân được tự tại và công đức vô lượng. Chỉ khi nào mình sống, mình thấy được với cái Bát Nhã đó, thì nơi mình, ngay nơi đó, mình đã tạo vô lượng công đức, mình đã có được pháp thân, mình đã có được cái thân tự tại không có ràng buộc. Như nãy lúc có vào phỏng chân á, nghe chú vợ chú dạy: ôi cái này lỗi con. Nói gì đâu lỗi con. Tại thầy sơ ý thôi. Thấy không? Mình không có trách ai hết á. Không có trách ai hết, là lỗi của mình. Người ta đưa mình nước sôi là cái chuyện người ta đưa, mà tại vì mình cầm không, mình nãy chơi 3-4 lần trước mình làm không sao, tại sao bữa nay mình làm ẩu tả để mình bị. Rồi thí dụ vậy, cái đó tại mi á, ta không chịu rồi mới còn biểu. Không có chuyện đó. Không, đó là Bát Nhã, thấy sự thật nó là như vậy. Cho nên thể hiện Bát Nhã. Và câu 57-58 này á, 57 là gì? Là Quan Âm hiện Tây Phương Cực Lạc, tất cả chư thiên Bồ Tát vân tập thính thọ pháp hỷ, hóa độ thập phương nhân thiên. Tất đà du nghệ là Quan Âm hiện cảnh Tây Phương Cực Lạc. Còn thất bàn ra dạ là Quan Âm hiện tướng thiên nữ tự tại viên mãn. 59 là ta bà ha rồi, cái nghĩa nó cũng giống như vậy rồi. Na ra cẩn trì cũng có nghĩa là quán tự tại rồi. Vậy thì 59 là Quan Âm hiện tướng tôn giả Asana, quan hỷ bưng bình bát, tăng trưởng tâm lợi ích chúng sanh. Ôm cái cầm cái bình bát lên, tượng trưng cho tăng trưởng lợi ích chúng sanh. Cho nên trong 18 vị La Hán cũng có một vị La Hán đưa cái bình bát lên. Ông La Hán đó gọi là Cử Bát La Hán. Na ra cẩn trì là Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Sơn Hải Thuệ, tay cầm kiếm vàng hóa độ. Ta bà ha là Quan Âm hiện tướng tôn giả Chiên Đà La, quẩy nón lá vô trụ thắng nghĩa, hóa độ chúng sanh. Câu thứ 59 ha, ta bà ha thì giống vậy rồi ha. 60 là Na ra cẩn trì là quán tự tại rồi. Ta bà ha cũng nghĩa như vậy rồi. Mara, Nara. Mara, Nara là gì? Là bất tăng, bất giảm. Đây là Bát Nhã, tinh thần Bát Nhã đó. Mình nhiều khi mình lấy cái này, mình kêu là giảm, nhưng mà thật sự nó tăng. Nó giảm đây mà tăng chỗ khác. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như mình có 10 đồng. Hay mình thấy cái người nghèo kia, cái mình móc 5 đồng mình cho. Thì mình có giảm không? Giảm. Rõ ràng có 10 đồng mà cho hết 5 là mình giảm rồi. Giảm cái số tiền của mình rồi. Nhưng mà bù lại tăng gì? Tăng cái phước. Cho nên ví dụ như mỗi lần mình lỗ lạ cái gì, không có lỗ. Chẳng qua là giờ nó ẩn thôi. Nó đã đi qua cái chỗ đó, mà cái chỗ đó là chỗ vô cùng vô tận. Ví dụ như mình niệm Phật một tiếng đồng hồ, nó nói trời ơi tôi mất hình tiếng đồng hồ niệm Phật. Niệm Phật mà mất hình tiếng đồng hồ niệm Phật. Ok thì thôi ta cho là đúng nghĩa đi. Đúng vậy, mình niệm Phật là mất hình tiếng đồng hồ. Nhưng mà bù lại mình tăng cái gì? Tăng được một tiếng thanh tịnh, thống thảo nghiệp. Trời ơi, bữa nay lại Phật đổ mồ hôi hột á. Trời ơi, nếu mà nói ra anh đổ mồ hôi là khỏe chứ. Mình ra mồ hôi dơ bộ đồ nhưng mà thật sự ra mồ hôi xong khỏe. Đó là mình nói cái thể chất ha. Còn mình nói mình là nhờ anh ra mồ hôi, anh lại Phật vậy, anh được tiêu tội, giảm nghiệp, tăng phước. Cho nên nếu mà nói giảm cũng không phải có gì giảm đâu. Cho nên đừng có, thí dụ mình thua lỗ ai, không có thua lỗ gì hết trơn á. Mình nhịn người ta không phải là mình lỗ, không phải là mình thua, nhưng mà mình thắng được cái gì? Thắng được cái nhẫn nại. Cho nên hồi đó lúc mình còn nhỏ, mình ghi câu ngay cái bàn học đó, con chấp nhận thua tất cả để được thắng chính con. You agree to be a loser, but you are a great victory, a great victor, because you have win yourself. Thắng tự mình mới khó. Thì mình thắng người khác nó dễ lắm, tại vì mình đủ sức mạnh, mình đánh người ta một cái cũng được nữa. Nhưng mà mình thắng được cái cơn nóng giận của mình, mình thắng được cái cơn gọi là thịnh nộ của mình, điều đó rất khó. Tại vì đa phần là mình muốn explode, mình muốn tung ra, mình tức lên là mình muốn tung nổ ra. Câu đó là câu thứ mấy? 62. Mara Mara Maranara là 62. Thì cái câu 62 đó là Quan Âm hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang giày cỏ đạp trên sóng nước phát sanh, tiếng hải triều cảnh giác tâm chúng sanh. Tức là Quan Âm hiện cái tướng của một tôn giả tên là Câu Hy La, đi một cái đôi giày cỏ và đạp trên sóng nước phát ra những âm thanh làm cho chúng sanh tỉnh giác. Cho nên ví dụ như mình nhịp lên một tiếng chuông cũng là một hình thức phát ra một âm thanh làm cho chúng sanh tỉnh thức. Đó là câu thứ 62 ha. Câu thứ 63 là Ta Bà Ha, là cái nghĩa nó như vậy rồi. Quan Âm. Câu thứ 64. Tất ra tăng a một khư dạ Ta Bà Ha. 64, 65 liên tục đó. Mà tất ra tăng a một khư là gì? Nghĩa là ba nghiệp được chuyển hóa. The transformation of the three commerce, body, speech and mind. Thân, miệng, ý, ba nghiệp được chuyển. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nó cũng có tịnh và bất tịnh. Thì khi nào mà thân nghiệp mà được chuyển từ cái dơ thì nó gọi là tỉnh. Thân nghiệp mà cái khẩu nghiệp mà nó được chuyển thì gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh. Vì vậy mà người tu á, nhất là các vị tu thập thiện á, mình thọ 10 giới là để hầu thanh tịnh ba nghiệp. Tại vì thân mình là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng mình là nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời hung ác, nói lời mê hoặc dụ dỗ. Ý mình ba việc, đó là tham lam, sân hận, si mê. Và mình tu ba nghiệp đó là mình chuyển lại à, thay vì sát sanh thì mình phóng sanh, thay vì trộm cắp thì mình bố thí, thay vì tà hạnh thì mình chánh hạnh. Rồi thay vì mình nói dối thì mình nói lời thành thật. Thay vì mình nói lời đâm thọc thì mình nói lời hòa giải. Thay vì mình nói lời độc ác chửi rủa thì mình nói lời hiền lành. Thay vì mình nói lời mê hoặc vô ích thì mình nói lời có ích. Thay vì mình tham thì mình tập tu tri túc. Thay vì mình sân thì mình tập quán nhân quán từ bi. Thay vì mình si mê, mê lầm thì mình phải quán nhân duyên. Người mà có quán nhân duyên, quán quả báo, quán vô thường, vô ngã thì người đó không có bị mê lầm cố chấp. Cho nên nó trong cái dập thập thiện giới nó ra rõ, không thành kiến cố chấp những gì mà đi sai với vô thường, vô ngã, vân vân. Tại vì nếu mình nói rằng cái thân mình mãi mãi không có thay đổi, đó là mình bị cái sai lầm về cái nhận thức về cái thân, phải không? Thì cái đó gọi là thân kiến. Thân này là dơ, là mất tịnh, thì mình nhìn nó là tịnh. Cái đó gọi là có cái nhìn về thân, về sai về cái thân. Cho nên tất ra tăng A một khê, có khi đọc là khê, có khi đọc là khư, được hết, không sao hết, tùy mình. Tất ra tăng A một khê, dạ ta bà ha. Ta bà ha là thành tựu rồi, thấy không? Thì ở đây là thành tựu được sự chuyển hóa của ba nghiệp. Thì câu thứ 64, 65, 64 là tất ra tăng A một khê đó, là Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Dược Vương, tay cầm dược thảo trừ bệnh khổ chúng sanh. Ta bà ha trong đoạn này là Quan Âm hiện tướng viên mãn Bồ Tát, thân mặc y đỏ, chắp tay tâm viên mãn an lạc chúng sanh. Thôi mình học tới câu